Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến của dịch đậu mùa khỉ và nguy cơ lây lan sang các quốc gia khác, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế đối với dịch bệnh này. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã yêu cầu tăng cường giám sát phát hiện ca nghi ngờ đậu mùa khỉ ngay tại cửa khẩu, giám sát chủ động tại cơ sở y tế. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung cụ thể. Bài trong chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn về các biện pháp phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ tại tỉnh Bình Định. Trước diễn biến của dịch bệnh đậu mùa khỉ và nguy cơ lây lan sang các quốc gia khác, ngày 14 tháng 8 năm 2024, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế về bệnh đậu mùa khỉ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh đậu mùa khỉ là bệnh do virus đậu mùa khỉ gây ra. Đây là bệnh truyền nhiễm có thể lây truyền từ động vật sang người. Virus này cũng có thể lây truyền từ người sang người. Bệnh đậu mùa khỉ có nhiều dấu hiệu và triệu chứng khác nhau. Ở một số người, bệnh chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ, nhưng ở một số người khác các triệu chứng nặng hơn và cần được chăm sóc tại cơ sở y tế. Triệu chứng điển hình của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt, đau đầu dữ dội, đau cơ, đau lưng, suy nhược cơ thể, sưng hạch bạch huyết, xuất hiện phát ban và các ban này có thể kéo dài 2-3 tuần. Các nốt ban có xu hướng tập trung ở mặt, lòng bàn tay và lòng bàn chân, mắt, miệng, họng, bẹn và cơ quan sinh dục hoặc quanh vùng hậu môn. Các tổn thương ngoài da có thể dao động từ 1 cho đến vài nghìn. Giai đoạn đầu, các tổn thương phẳng sau đó hình thành mụn nước, mụn mủ trước khi đóng vảy, khô lại và bong vảy và hình thành một lớp da mới. Người có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ là người sống cùng hoặc tiếp xúc gần, bao gồm quan hệ tình dục với người bị mắc bệnh đậu mùa khỉ hoặc người tiếp xúc thường xuyên với động vật bị bệnh có nguy cơ cao nhất mắc bệnh. Trẻ sơ sinh, trẻ em và người bị suy giảm miễn dịch, nhất là người nhiễm HIV bị suy giảm miễn dịch, có nguy cơ mắc triệu chứng nghiêm trọng hơn và có thể tử vong do bệnh đậu mùa khỉ. Nhân viên y tế khi chăm sóc cho bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ mà không thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn để bảo vệ cũng dễ bị nhiễm bệnh. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, Sở Y tế Bình Định đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tăng cường thực hiện giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ đậu mùa khỉ khi nhập cảnh vào cảng Quy Nhơn. Giám sát chủ động tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, chú ý lồng ghép giám sát dự phòng với hoạt động phòng chống HIV/AIDS, giám sát tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh phụ khoa, da liễu, các cơ sở y tế công lập và tư nhân cung cấp các dịch vụ về phòng chống HIV/AIDS. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về giám sát, các biện pháp phòng chống, chăm sóc điều trị, phòng chống lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Tăng cường thông tin truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp sau. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau khi ho hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi tư vấn kịp thời, đồng thời cần chủ động tự cách ly tránh quan hệ tình dục, tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh đậu mùa khỉ, tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh, trong trường hợp nơi ở, nơi làm việc có người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh, cần thông báo cho cơ quan y tế để được tư vấn và xử trí kịp thời, không tự ý điều trị. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ, khu vực Trung và Tây Phi, cần tránh tiếp xúc với động vật có vú chết hoặc sống như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng có thể chứa virus đậu mùa khỉ. Khi quay trở về Việt Nam, cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn. Để bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe. Đặc biệt cần lưu ý, người có các triệu chứng nghi của bệnh đậu mùa khỉ hoặc tiếp xúc với người mắc bệnh đậu mùa khỉ cần chủ động liên lạc hoặc tới cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời. Bệnh đậu mùa khỉ không chỉ ở nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới, bất kỳ ai tiếp xúc gần với người bị lây nhiễm đều có nguy cơ mắc bệnh. Người nhiễm HIV do có sức đề kháng kém hơn nên dễ bị mắc bệnh đậu mùa khỉ hơn những nhóm khác. Thưa quý vị và các bạn, nhiều chất dinh dưỡng đóng vai trò trong sức khỏe của xương, nhưng việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu canxi và vitamin D là đặc biệt quan trọng đối với xương, cũng như là bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của dây thần kinh và cơ bắp. Vì vậy, có một số thực phẩm giàu canxi tốt cho xương mà chúng ta nên lưu ý đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày. Bài viết sau chia sẻ một số thực phẩm giàu canxi tốt cho xương. Cơ thể cần canxi để xương răng khỏe mạnh. Ngoài ra, canxi còn rất quan trọng đối với hoạt động bình thường của dây thần kinh và cơ bắp. Theo các nghiên cứu của thế giới, thì canxi rất cần thiết cho việc xây dựng và duy trì xương răng khỏe mạnh, đồng thời bảo đảm tim, dây thần kinh và cơ hoạt động bình thường. Vì vậy, một số thực phẩm giàu canxi tốt cho xương chúng ta nên lưu ý đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày. Khi nói đến canxi, thực phẩm đầu tiên xuất hiện là sữa bò. Đây là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một cốc 250ml sữa ít béo cung cấp 314mg canxi. Sữa là thức uống dễ hấp thu và tiêu hóa. Cá mòi được liệt kê trong danh sách thực phẩm giàu canxi. Cá mòi là một lựa chọn tuyệt vời để cung cấp khoáng chất này. Trong 3,75 ounce cá mòi đóng hộp có dầu và xương, tương đương 106 gram chứa khoảng 351mg canxi. Cá mòi còn giàu axit béo omega 3 rất quan trọng đối với sức khỏe não bộ, sức khỏe tim mạch, mắt và nhiều lợi ích khác. Đây cũng là nguồn cung cấp sắt, vitamin B12, vitamin E, magie và kẽm và là một trong số ít nguồn thực phẩm cung cấp vitamin D. Sữa đậu nành. Nhiều người cho rằng chỉ có các sản phẩm từ sữa động vật mới chứa canxi, nhưng thực tế các sản phẩm sữa từ thực vật như sữa đậu nành tăng cường thường được bổ sung các chất dinh dưỡng như canxi và vitamin D, là nguồn cung cấp protein tốt, 6 gram mỗi cốc và ít chất béo bão hòa. Một ly sữa thực vật này để thay thế sữa bò có thể mang lại những lợi ích dinh dưỡng tương tự nhằm đáp ứng nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Hạnh nhân. Hạnh nhân nguyên hạt là một nguồn cung cấp canxi dồi dào khác. Chúng cũng chứa nhiều chất béo lành mạnh, chất xơ, magie và vitamin E. Một cốc hạnh nhân nguyên hạt cung cấp 385mg canxi, giúp cho hạnh nhân đứng đầu danh sách các loại thực phẩm giàu canxi. Ngoài hàm lượng protein cao, loại hạt này còn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Hạnh nhân còn là một nguồn tuyệt vời để cải thiện trí nhớ. Ăn một số loại hạt giàu protein này vào mỗi buổi sáng chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cải chip, một nguồn cung cấp canxi không phải từ sữa là rau lá, còn được gọi là cải bẹ trắng. Một cốc cải chip cắt nhỏ cung cấp 74mg canxi và chỉ cung cấp 9 calo. Cải chip chứa nhiều vitamin A và C, rất dễ nấu và có sẵn quanh năm. Quả sung chứa nhiều chất xơ và kali. Trong một cốc quả sung khô có chứa tới 242mg canxi. Có thể thưởng thức loại trái cây này như món tráng miệng, giúp xương chắc khỏe hơn. Sung khô cũng chứa nhiều magie tốt cho tim và duy trì chức năng cơ bắp. Sữa chua, giống như sữa, sữa chua nguyên chất là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời. Trong 236ml sữa chua nguyên chất chứa khoảng 488mg canxi. Sữa chua có nhiều hương vị khác nhau, có chứa vi khuẩn lành mạnh tốt cho đường ruột. Bạn cũng có thể tăng hương vị cho sữa chua bằng cách thêm trái cây vào. Đối với các lựa chọn sữa chua lành mạnh hơn, hãy chọn loại có ít hoặc là không thêm đường và chất tạo ngọt. Phô mai, một sự bổ sung khác vào danh sách thực phẩm giàu canxi là phô mai. Trong 42 gram phô mai chứa 333 mg canxi. Đây cũng là một nguồn cung cấp protein tuyệt vời. Phô mai là nguyên liệu có trong nhiều món ăn nhẹ và dễ tiêu thụ. Một số loại phô mai tươi cũng có thể chứa vi khuẩn có lợi, lợi khuẩn có thể giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và miễn dịch chống lại tình trạng viêm trong cơ thể. Rau lá xanh. Rau lá xanh có nhiều chất xơ, là một trong những thực phẩm giàu canxi. Những loại rau như là rau bina, cải bó xôi, cải xoăn, cần tây và bông cải xanh cũng rất giàu kali và magie. Một bó rau xanh chứa tới 336 mg canxi. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh về sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.